cho nên cứ tập quay về mình, nhận định ở ngay nơi mình. Vì đây mình học đây không học ở trên trời, ở dưới biển gì cả, hãy học mình gì cả, hãy biết mình là cái gì. Học đạo Phật chỉ có là một cái thứ triết lý để nghiên cứu về con người, mà cho tới nay người ta vẫn chưa nghiên cứu xong. Vậy thì nói lại cho thầy biết, chữ tâm đây là nói cái gì liên hướng đấy. Bây giờ chúng mình tuy rằng học Phật đã cũng đến mấy năm rồi đấy à, mà như thầy ấy là thầy học Phật cả đến bao nhiêu chục năm trời rồi, nhưng mà chúng ta vẫn còn lòng cứ nhận cái buồn như là tôi buồn tôi vui đã, năm ấm vẫn cho là mình, tình chưa tình được ra. Cho nên cái học hôm vừa rồi thầy có viết thơ xin Hòa Thượng Trung Quán, là vì mà ngài có dịch cái bộ Trí Độ Luận, tức là giải nghĩa viên mãn hoàn toàn cái bộ Đại Bát Nhã đó, thì ngài có dịch cái bộ đó. Cho nên thầy nghe nói ngài tịch sắp sửa tịch rồi, ngài cái bệnh của ngài nặng, ngài đau về thận, cho nên bây giờ là chẳng biết đâu, chứ cứ biết là bây giờ vĩnh viễn ngài không có về Việt Nam được nữa, bởi vì Việt Nam không có thể có cái chuyện mà đi lọc máu cho ngài được. Thế cho nên là cái đời sống của ngài chắc là không biết, có nhiều khi mình ngồi đây mình nói chuyện ngài đã thực sự ở bên kia rồi. Thì thầy có gửi thơ thầy xin ngài rồi, cho hậu lai một lời. Bây giờ ngài đã yếu bệnh già yếu quá rồi, thì chúng con xin ngài một lời là về Việt Nam cho hậu lai để làm cái phương châm tu hành. Thì ngài đã nhờ cho thầy, ngài cho thầy cái câu đó, là tức là ngài nhắc lại cái câu của ngài khi mà làm cái bộ Khởi Tín Luận ấy nhỉ, Mã Minh Bồ Tát. Thì ngài Mã Minh ngài có nói cái câu đây là trường thi Phật, ai nấy đều học đạo vô vi, hễ người nào được cái tâm không ấy, thì vị ấy cập đệ quy. Cập đệ quy tức là có tên để trúng tuyển ở trên cái bảng. Vậy thì cái người nào mà cái tâm không ấy, đã, vậy thì chú trọng trong việc học Phật, tâm không nghĩa là thế nào? Thì đây tâm không nghĩa là cái tâm nó không những yêu ghét mừng giận thương lo buồn tủi, nó không còn những cái thứ đó nữa à, mà tại làm thế nào thì nó không còn những cái thứ đó nữa, có trí tuệ biết là thế gian này sáu căn sáu trần sáu thực cả 108 cái thọ đó thật hay giả à, biết nó là giả là không thì không bị nó chi phối nữa, không bị nó chi phối nữa thì có cười có khóc nó nói nữa không,
không.
Thế cái vị như thế gọi là tâm không, nghĩa là không được hết thảy những các cái vọng, nhưng mà còn cái chân tánh thường không tịch. Không là không những cái hư vọng, nhưng mà vẫn tịch là vẫn có cái chân thật bằng lặng. Thì bây giờ đây cái chữ quán tâm trên tâm mới là ở trình độ thấp nhất, là trình độ tiểu thừa, nghĩa là cái tâm hàng ngày của phàm phu nó khởi lên yêu ghét mừng giận. Việt Nam mình thường cứ nói gọi là thất tình lục dục, những cái tâm hư vọng rồi quán pháp trên pháp. Vậy chữ pháp là thế nào? Pháp cái thuộc về vật chất, còn cái tâm thọ tưởng hành thức ấy là thuộc về tinh thần à. Thì ở trong bài chúng mình học Phật chỉ nêu ra vài pháp, những cái pháp là quan hệ thiết yếu mình cần phải học, cần phải quan sát thì Phật mới nêu. Chứ đã nói đến chữ pháp ấy, thì nghĩa là tất cả vật chất lẫn tinh thần của thế gian này, những cái gì nó hiện hành lên đều gọi là pháp hết. cho nên gọi chữ pháp là pháp nhã môn tịnh. Chúng ta nhớ rằng những cảnh bên ngoài là một pháp, cái ổi, cái nhít, cái xoài là pháp, mà ngay đến cái tâm yêu, tâm ghét, cho đến cái khổ, cái vui, mỗi mỗi những cái gì nó đã hiện hành lên đều gọi là pháp. Ở quán pháp trên pháp, tức là ở ngay các pháp mà chúng ta quan sát. Nhưng mà Phật không muốn cho chúng ta đi lông đông nhiều thứ, chỉ đích cho chúng ta một số chúng ta cần phải quan sát. Tóm lại, vậy tứ niệm xứ nghĩa là thế nào nhỉ? Bốn chỗ chúng ta phải thường hằng quán chiếu. Mà cái mục đích để làm gì?
Mục đích chúng ta quán chiếu để trở lại với thân
tư. Chữ niệm nghĩa là gì?
Niệm là nhớ.
À, để nhớ chúng ta phải hằng quán chiếu, để thường nhớ, không có quên. À, chúng ta bởi vì cái trí ấp phàm phu, nó bị cái tâm sở quên, cái quên, cái chữ nho gọi là trong duy thức gọi là thất niệm, nghĩa là quên. Mình học rồi, mình biết rồi, nhưng mà quên, quên thì nó trầm lặng ở trong tạng thức, cho nên mình không nhớ, mà đã không nhớ thì có ích gì. Cho nên phải nhớ, biết nhưng mà phải nhớ. Vì vậy cho nên gọi là niệm, nghĩa là thường nhớ mãi không quên. Mà muốn nhớ mãi không quên, mình phải thường quán chiếu, thường để ý, thường soi xét tới, thì nó mới không quên. Tại sao thường mình học, thì mình học bài này, giờ mình lại học bài sau, thì mình phải quên cái bài trước, mình mới học được cái bài sau. Sao Phật lại cho đất mình nhớ cả ngày những cái này để làm gì? Cho nên Phật đắc mình phải nhớ, có nhớ thì tức là tỉnh, mà quên thì mê. Cho nên mình phải tập làm sao cho mình tỉnh, đừng có mê nữa. Thế người nào quên bốn cái niệm này thì là mê, người nào nhớ thì là người tỉnh, tỉnh ấy, thì mới sáng suốt, mới gọi là trí tuệ. Còn nếu quên ấy, thì gọi là phàm phu mê mà. Cho nên phải thường quán, rồi phải thật nhớ. Thì bốn cái điểm này là để ở đây Phật nói minh bạch, để chế ngự tham ưu. Ở gian ấy thì tham thì lo, còn mình học đây là để chế ngự cái tham với cái ưu, cái tham và cái lo, tức là cái vui và cái khổ của thế gian, để chế ngự cái tham và cái tu, tức là cái lo là đại diện cho tất cả những cái sân, các cái tướng mạo của sân, như hiền, như giận, như tức, như bực, như oán, như hờn, hay tất cả những các cái. Thì ở đây dùng chữ tu là cái lo để thay mặt cho những các cái tâm sở đó. Cho nên chúng ta học tứ niệm xứ để chế ngự tham ưu. Làm sao mà tứ niệm xứ lại có thể chế ngự được tham ưu nhỉ? Tuệ giác tự do, mà thầy nghe nói là có độc lập, có tự do thì mới có hạnh phúc. Có phải các con học thuộc cái đó lắm mà? Có phải không? Thầy cũng thầy nói những danh từ này thời Phật ta đứa xâm lăng, tại sao đầu giới nó ngồi nó cứ mê quá đi. Và cái thằng si nó tệ nhất, nó là chúa, nó là chúa hết cả, nó là tổng thống của cái đàn này. Cho nên nó bây giờ chúng mình ở mê muội cho đến nỗi mà khi không mà đang các con học lăng nghiêm thấy cái tâm của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ, và cái tâm của mình là tánh giác cái gì, mà tánh giác này thường trụ ở khắp mười phương cái gì, có phải không đã?
Dạ.
À, đấy, tâm tánh của mình là như vậy mà mê hẳn đến nỗi mà lại theo cái nghiệp mà chui vào cái tử cung, mà hút những cái loại máu như thế, nhận làm ra thịt xương của mình, kết lại dùng tất cả những các cái năng lực vi diệu của mình chứ nếu không có những năng lực vi diệu làm sao mà chế tạo được cái thân này. Cho nên có biết bao nhiêu những cái năng lực vi diệu dùng để phục sự cái mê muội, mà để mà như cái con tầm kéo kém à, khiến cho kết ra thành da, thành thịt, thành xương, rồi bị rốt ở trong cái thân hư vọng như thế, không tỉnh được ra. Thế còn nếu bây giờ mình tỉnh được, mình tỉnh được tức là phá được cái si mê này,
thì mình trở lại cái thân tâm thường tịch quan, chiếu nguyên lần tâm Phật, chúng ta lai là ân Phật. Mà bây giờ đến cái mê muội, từ cái nhận cái da thịt xương này là mình, mà cho đến nỗi tập thần kinh máy động khắp toàn thân, sợ cho nghĩa nó tới mức chức một cái là biết như là có nghĩa tới xâm phạm, cho nên vội vàng bật nó để đuổi nó đi. Đó, vì yêu thương cái thân này quá, cho nên chỗ nào cũng đặt thần kinh bảo đặt, cho nên nó có đau, có nghĩa, có mỏi, có nhạt, có mệt. Chứ nếu mà các vị không có cái thần kinh ở đấy thì có đau nghĩa không? Cho nên tất cả cái khổ thế gian thì do tại mình ái quý cái thân này. Ấy thì rất là từ cái nguyên khi nhận cái thân này là rồi là từ khối tâm của mình chiếu ra các cảnh ở bên ngoài mà mình cũng nhận được thân. Thế rồi nhận ngay cái mê, cái chi ấy là tâm tánh của mình. Thế cho nên bây giờ học để rõ những cái này ra, để giải thoát, cho nên gọi là giải thoát. Rỡ một cái mê, rỡ một cái lầm, thì một cái sáng suốt cái trí tuệ của mình nó được đã phải là phải ra. Thì chúng ta học tiếng được tiếng để chế ngự những cái tham tư. Hai chiếc tham tư đây là đại diện tất cả tám vạn bốn ngàn cảnh lao, tất cả các thế gian, những cái sức khổ của thế gian. Thì tuy là nói tám vạn bốn ngàn cảnh lao là tám vạn bốn ngàn cái nhân khổ thôi, chứ còn cái quả khổ thì thật mấy không khổ. Thật là gọi là cái điểm khổ, cái điểm trần lên. Thế nào gọi là trần, thế nào gọi là lên, không là bị dự tối trong các dự đoàn sai.
Thế là lôi tiếng đi
à. À, lôi tiếng, tự nhiên nó là cái tầm này. Nó có cái này nó bị lôi tiếng. Như là cái ví dụ nó con đạn một cây gì bằng cái dòng nước, cái dòng nước nó tưới, cái kéo đi, thân thân kéo đi. Đó là sự đúng. Và chúng ta tìm ở trong đường mê, rồi bị cái mê ra, nó tiếng, và cái hư vọng, nó tiếng, tìm đi. Đến nỗi không biết mình là cái gì mà. Bây giờ nhận, cái máu ở bụng má đây, rồi bây giờ ăn cơm để chế tạo ra máu, để nối tiếp như giữa cái thân bằng đất này. Và lấy đất, đất là làm thân, lần nhận nó là mình. Mình không biết mình là cái gì nữa. Bây giờ nhận cái thân đi bằng đất mà nhận là mình. Để cái ngay đất, hàng ngày ngồi đây, mỗi ngày đây vài chén, ngồi bạn không nhớ rằng đây là mình đang đi đây. Dẫn cho ta cái thân này là thân mình. Rồi đến lúc nó chết, mình đã tới khi chết thì mới học. Ở đây Phật dạy cho mình, mà sao Phật lại dạy chỉ theo Phật nói, Phật không nói với một người thầy ra, hay là vị sơ đi, hay một vị thích quá, mà cứ không Phật lại dạy chỉ theo Phật nói, tin chỉ theo người tu được không? Ta sẽ thuộc sẽ với vị sơ đi, là những các vị đang tập học để làm chỉ theo. Mà đây ấy, Phật nói thẳng với các tỳ kheo, như thế có nghĩa là cấm không cho thích ca nói sao di được học Phật. Bởi vì tỳ kheo là người học cái pháp môn này, mà bây giờ những người làm Phật học làm tỳ kheo thì có phải tập Phật pháp môn này không?
Phải
không? Phải có. Cho nên phải học. Bởi vì mình tập Phật, đến khi mà làm tỳ kheo thì chính thức. Còn đó rằng học từ Đức Sa Di trở lên mà đến làm chuyện sao vẫn chưa đến nơi đến chỗ nữa. hay là nó chưa dạy được người khác vậy. Thế cho nên người bạn sao không gọi để những các vị xảy ra nói, mà đây cái đặc biệt của người xuất gia để nói là cái pháp nhẹ hơn của người giải thoát. Những người đã thực sự cầu giải thoát mới học cái này, học luật rồi mới ra học kinh. Năm năm là nói các thì không, thì không đi đấy. Chứ khoa nói những cái đoạn thực ra này mà năm năm học luật rồi mới ra học kinh. Trước hết thì dạy việc ma đã rồi sau mới nói việc thật. Tại sao không? Tại sao là bắt sinh bệnh? Chính mình học ma trước, học ma luyện chính, học chuyện ma trước, để thế nào là mẹ. Rồi cô hút những cái máu mê bẩn, rồi cô kết thành ra thành sự chuyện xưa. Rồi bây giờ cô cứ giữ vỗ lực rồi ta đây tên là xuất trí. Có phải con ma thì là nó đang không có cái gì cả. Rồi nó ướt vào một cái vỏ gốc hay là một cái lá cây. Rồi mới hiện cái thân lên đó. Cái tầng tầng này cũng có lúc đang khi không, không có gì cả. Cô ướt vào cái máu mê bẩn của mẹ. Rồi bây giờ tôi vinh báo tôi là xuất trí đấy. Có phải ma không? Đấy, vậy học chuyện là ma là học một đời. Nhưng đấy đang không mà vẫn như thành có. Có rồi mà trở về không, bởi vì nó là không. Cái như vậy. Cho nên gọi là phải cho học chuyện là ma trước vậy. Kinh này đấy, kinh này là dạy cho chúng ta để nhận định là cái sai cuối của mình đối với các bà xảy ra đó, rồi vì người ta bận rộn quá, cho nên là thôi thì cái niệm động ta tiếp viên mới đạo thật. Ta muốn học kinh gì thì ta học, ta nhớ được cái gì ta học, ta nhớ hiểu hay không hiểu ta có tìm vẫn được, nghĩa là tiếp tục và tiếp viên. Thế cho nên học liên tinh địa đạo, nó không có thứ lớp. Còn chính mình, những người xuất gia là những người có mục đích giải thoát. Thế cho nên tập tâm phải đặt bày cái con đường giải thoát để cho những người này đặt tâm cập nhật. Cho nên Phật dạy thì theo Phật nói. Mà trên này Thầy cũng chưa nói với Phật ông, Đức Phật nói cái kinh này ở Tiếp Tư Đi. À, cái đô thị tâm mắt Phật Tâm An là Tiếp Tư Đi. Đạo sao Phật cũng nói ở thần viên xa như những các đô sinh xa mà Thầy lại đi tới tìm tới Phật Tư Phật Mà Lạ, cái tên Mà Lạ là Tiếp Tư Đi Phật nói ở trên này. Ở Vân Châu thì ăn một cái nơi Phật không nói ở thành phố các đô thị, không nói ở các vua các quan nghe, mà Phật nói ở cái làng cái thôn cái khu này, mà Phật lại thì theo Phật nói là bởi vì đây kinh này thuộc về kinh dự thừa, mục đích là để cho những người phàm phu đồng ra mà làm thánh làm hiền. Thế cho nên Phật chọn cái sự tiêu đi nghĩa là một nơi đồng nghiệp, rồi một số người người ta bị tiếp đức và bị suy chuẩn, bị tiếp đức mới học được kinh này. Bởi vì nếu còn phải lo ăn lo mặc, nếu còn nhỡ nó nước còn chuyện bận hoạn chuyện này chuyện kia thì có thể tu được không? Khó mà học được. Cho nên phải có người có phước mới được học kinh này, mà cũng người có phước mới được học. Thế rồi lại phải có cái trí tuệ mới được học, biết tình mới được ra những cái mê là đã từ vô thủy để chấp nhận cái quan điểm Phật ra. Thế cho nên Phật phải chọn nơi Phật nói. Và bây giờ chúng ta là cũng là những các vị có trí tuệ chưa rời bỏ cái chỗ ấm áp của gia đình để về vào chùa là cái nơi những người khác nói với tâm lòng ở chung với nhau, thì phải có trí tuệ mới rời bỏ được cái ấm áp, cái tình cha nghĩa mẹ, tất cả những sự chiều chuộng thương yêu của gia đình. thế nào bỏ đi vậy, mà tìm đến một cái nơi sống với những người khác mỗi tâm là xa, không phải đồng quê đồng hương gì cả, mà dám ở chung như thế. Thầy vẫn thường nói người thế gian chỉ có hai người nữ khác máu tâm lòng ở chung với nhau, và bà mẹ chồng của cô nàng dâu. Mà đến nỗi Phật thành cái tiếng tôn ngôn ra, ai cũng nói còn gì mà cứ ở với nhau như là mẹ chồng nàng dâu. Người ta ví cái câu như là mẹ chồng nàng dâu tức là người ta khen hay người ta chê, chê bà chỉ có hai người nữ mà cùng một quyền lợi. Cô nàng dâu đã về đến nhà ấy thì cái nhà ấy là cái chỗ sinh sống của cô, quyền lợi của vợ chồng cô, con cái cô ấy vậy. Mà bà mẹ chồng thì dĩ nhiên là người ở đấy. Thế mà hai người chân nhật quyền lợi mà không thật đường bạc nhau thương yêu nhau. Đến nỗi mà thần của cô, cô nguồn ra. Cho đến nỗi mà tâm nhìn hôm nay là cái cô đó. Thì chỉ có hai người nữ thôi. Trong chùa của mình thì đang ở đâu? Cho nên mỗi khi các con tới cầu xuất gia, thầy bà tốt chùa được mấy trăm mẹ chồng thôi. Những các vị mà đã tới chùa cũng là đã quý lắm rồi. Mà bây giờ hiện tại thầy thì chia làm hai ban, một ban tu và học và một ban tập tăng. Một ban ở ngoài để lâu đông từng dùng cái thì giờ để giúp cho các vị tu, tức nghĩa là phải có kén chạm đấy, chứ không phải là ai tu cũng được. Mà trong số những người tu đây là còn phải chuyển soát mấy ngày hôm nay để xem là ai bị thương, ai không bị thương. Sẽ có một vài chủ một người quá không ở không tu được phải đi ra, đó là tránh tiếp tục có trí tuệ biết cầu cái pháp môn này nên một chút biết không được. Cho nên hết chuyện nọ mới gặp chuyện kia, mà còn lo rằng trong cái số này đó, để trong năm tháng đây cái nghiệp trước nó còn chậm lại, chứ chưa phải là đã chắc. Cho nên học được tin này có thể chân chậm cho hàng triệu triệu sinh linh, tỷ tỷ ức ức sinh linh, chỉ có một số rất ít theo đạo Phật. Và chuyên là được đạo Phật, mà trong số những các vị theo đạo Phật quá ít là những người xuất gia. Mà trong số những người xuất gia lại quá ít là những người được đạo Phật pháp. Chỉ có xuất gia là cái quả nghiệp của cái chết, mà bây giờ lại không được học Phật pháp. Mà trong số những người học kinh học sách đây tìm được ra thì những người học có tứ được tứ mà không có nhiều. Mà trong số những người học kinh tứ được tứ tìm được những người có đủ hoàn cảnh được thực tập thực tu thực cầu cho giải thoát nhiều lắm. Mà bây giờ quý vị tin ở lại cái hoàn cảnh này thì hẳn là đã nhiều phước lắm, có được sự hộ niệm của chư Phật Bồ Tát Thánh Hiền các vị thành phụng họ, nhớ ngồi đây có cùng nhau tìm cái đường giải thoát. Cho nên chân Phật mà giữ lấy cái phước đức nhân duyên của mình. Thầy nhớ đầu năm chưa nghĩ có thể tới Phật làm cái cây mùa xuân, thì thầy biết thầy đọc một câu trong cái câu y bạch bạch rằng thật đấy rất là đẹp, là cái quả báo được này, nhưng làm thế nào để mà bền đủ được để ngày mai cái quả báo này nó còn lại. Thì cái câu nhắn người của tôi khiến được thầy nghĩ ngợi rất nhiều, mà hôm nay thầy mang ra và cũng là bạn sống ở đây thực ấy đẹp quá đi, cái mà cả bao nhiêu tiền từ tinh linh đi qua không được được. Nhưng mình đã ra cái quốc nguyên nhiều đời một chút nhìn ngay được cái hoa báo tư đạt như thế này. Vậy thì phải làm thế nào? Bởi vì hôm qua các con đã vào nghĩa mặt trời không đứng lại, cho nên những cái gì ở thế gian này đã hiện tướng lên thì bắt đầu đi về thực hiện. Thì trong chúng ta làm thế nào mà chuyển đi, chuyển được cho cái hoa nó đi đến quả, cái hoa báo để nó đưa đến cái quả báo ngày mai. Chứ đừng để cái hoa nở rồi tàn, thì có đẹp có tí nhưng mà để lại cái mặt người. Còn làm thế nào đi, bây giờ là hoa, mai đây là quả báo. Cái hoa đã tươi đã đẹp, loại hoa hồng thì nó phải nở sáng hồng, nó phải thành kết sáng hồng. Chứ đừng như những cái loại hồng xuân nở hoa tươi xong rồi tàn, tàn dữ cấm rồi còn không được. Thì bây giờ chị em về ý Phật tâm ơn, các con đặt cái đầu sống tình sáng sáng, các ngài có cái tầm của phi công ngài đặt chữ cái tầm tự thống và cho tiếng Việt Nam gọi là điều này. Thôi lâu tự mừng tự vui mừng, có cái tầm gọi là tự vui mừng, chúng ta gọi là tự khánh, nghĩa là tự mừng tìm ra để thấy những cái hạnh phúc của mình, cái vui của mình. Đây là cái tướng mạo của đại thừa. Người đại thừa ở cõi ta bà tìm ra cái hạnh phúc, thấy cái vui khác cái người tiểu thừa. Thấy cõi ta bà là đắng chán đắng khổ phải bỏ phải chạy phải chết, còn người đại thừa thì tìm được thấy được cái vui cái hay cái đẹp của cõi ta bà. Có thế nó vui vẻ mà làm tận sự, nó phấn khởi mà tận tình lo thương chúng sanh. Thì chúng ta thầy đã từng nói mấy cái chuyện gì theo rằng mấy từ bây giờ thầy ân cần nhắc cho em nhớ rằng mình là người có phước duyên, có trí tuệ, không có trí tuệ sao nhưng mà thầy không dám đưa các con đến cái sự tự hào tự tin, nhưng mà cũng phải tự vui mừng cái hoàn cảnh thật sự của mình để ra công mà bù đắp, để cho trở thành có cái kết quả giải thoát thật sự ngày mai. Bởi vì người thương con sư có kiến bao giờ nó được nằm đầu gọi một người thực sự đắc cũng xả hết những vàng buộc của thế gian mà lại còn phải khuyên cái người ấy đi đến đâu đi đến khu vực tìm một cái gốc cây ngay cái nhà sống mà cũng được, nghĩa là một nơi nơi ta vắng vẻ vắng vẻ không có những sự mệt mỏi vướng víu. Đến đó khuyên người kết già, cái kết già là một cái lối mòn rất là lợi ích. Điểm thứ nhất là nó thẳng được cái lưng, nếu mà ngồi bồ đoàn này thì nó thẳng được cái lưng, còn nếu không ngồi bồ đoàn thì nó cái lưng nó cũng hơi khó khăn. Thì ngồi kết già là một cái lưng ngồi quay như là đan hai cái chân vào với nhau thành nó ít tán tâm tán trí. Thế nhưng mà ở đây là toàn những thanh niên chắc hội không cần phải khuyên lắm, nên là những các vị mà có hoặc là tật bệnh hoặc già lão như thầy không ngồi nữa rồi, như thầy bây giờ là thầy không ngồi nữa nhưng mà nó đau lắm. Những các cái buồn chẳng biết là tôi nói là cái người thì mình lại phải công thấy cái tâm chuyện đó, nhưng mà nó kéo nó cũng đau lắm nhưng mà không ngồi. Thế thì đừng nên cố chấp. Nếu bị người được muốn xuất quà thì hay, nhưng mà thầy lại nghe các hạt thuận là tâm lát ngày đi học ở Nhật về,
thì ngài có dạy rằng các chú hòa thượng lớn lên giúp mặt làm cái nước họ chuyên thiền định, họ chuyên ngồi tiếp dài. Nhưng các hòa thượng lại rằng nhưng nếu mình không được ngồi tiếp dài, bởi vì cái lý do sinh lý và với cái bụng, cái việc cái gan cái tử cung của người nữ, cái cách thực tự đặt một các bộ phận của người nữ có kinh nghiệm thì người tiết ra không làm, cho nên các vị ở bên này không cho được người bên mi và người tiết ra mà chỉ người bán già thôi. Thì mà thượng mà tâm giác này có đặt như thế thì thầy cũng thầy ở bên Việt Nam mình cũng dân đầu vào, cho nên phần nhiều bên mi thì chỉ người bán già. Mình dạy rằng nó có hại cho những cái bộ phận ở chỗ dưới cái bụng của mình, cho nên mi thì chỉ cho người bán già, chứ còn người tiết già thì nó được cái bụng được nó dễ hơn. Cho nên là cái cơ thể của người nam với người nữ nó khác nhau, không có nên cố chấp. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những vị hoặc vì bệnh hoạn, hoặc vì tuổi già, hoặc vì lý do gì nhưng cái người không ngủ, tức là không ngủ, thì chúng ta phải tùy cơ miễn làm sao cái lúc mà người nó thoải mái được cái tinh thần, có thoải mái thì mới ngủ được. Nếu mà bức xúc bực bội thì được xả ngay, bởi vì cái tướng của bức xúc bực bội ấy là cái sự mình ngồi không được đúng với cơ thể của mình, cho nên cũng phải để ý cái chỗ đó. Thứ tiếp là thì nghe nói là tốt lắm, nhưng mà mình phải vừa cơ duyên, không nên cố chấp mà nhiều khi chấp cái nhỏ mà nó lại hại cái to và mình mất cả cái sự tu hành. Đừng gốc cây nguyên mà chống một tiết già, quan hệ nhất là cái lưng thẳng. Thầy ân cần khuyên với đại chúng, thấy bạn mình người mà chơi thôi mà cái lưng thẳng này thì vội vàng với giúp người ta thẳng cái lưng này, bởi vì cái lưng mà nó đã không thẳng cái vị ấy không thể nào mà tránh niệm được, thường định không được mà niệm Phật cũng không thể được, không thể tránh được cái đoạn. Cho nên cái xương sống nó phải thẳng. Chúng ta còn hệ lụy nhiều việc lắm, cho nên phải giữ gìn, nhất là các vị bây giờ người viết hay là những cái lúc mà người nhàn rỗi và không người nhàn rỗi nhiều khi vui lên người cái đơn phước người dính cái cổng xuống, cái đây là một cái nó tập quen một cái thói nguy hại. Cho nên chị em phải bảo vệ cái sinh sống cho thật thẳng, đến khi già mà nó cầm nó thì thôi được luôn. Những các người già mà cầm lưng thì không thể nào mà tránh được, đây không phải lợi ích của người ta, nhưng mà cái con đường sinh lý như thế, cái xương của mình cái sống nó có thẳng thì cái tủy, cái đường tủy thẳng nó lên áp. Chúng ta thấy là những loài bản thân không bao giờ trí tuệ khai thể được, đành con như là đến nỗi đạo sinh Chúa, Đức Chúa mà có ngươi gì đâu. Nhưng mà ngài nói rằng là ngài bảo là loài vật không có linh hồn, bây giờ chỉ lo cứu rỗi loài người thôi. Vậy mình nói cho rõ cho những người bình dân tộc dễ hiểu, bởi vì làm sao ngài tuyên bố cái câu nói như thế, trong khi Đức Phật thì nói tất cả hàng linh bảo túc đều có tánh Phật, đều thành Phật cả, mà Đức Chúa thì ngài tuyên bố cái câu đó. Cho nên bên đạo Gia Tô người ta đâu có cái bổn phận thì ăn chay, cũng ăn chay nhưng mà coi đó là cái khổ hạnh, ăn để tu khổ hạnh, để khổ hạnh mà dâng cái công đức lên, chứ không phải là vì từ bi thương xót mà ăn chay. Thì bởi vì làm sao? Bởi vì những các bạn thân ơi, cái sinh sống bạn nghe, cái bộ óc nó đã có quan không thể nào mà giác tỉnh. Cũng có những đoàn nó còn lưu lại được cái khôn ngoan, được cái thông minh, là bởi vì một cái loại ấy là loại mới gọi là. Nhưng mà thông minh và khôn ngoan chưa giác tỉnh được cái sư phạm này không bao giờ. Chỉ trừ những cái quả, những con vật nào mà tội báo nó đã hết, tới cái người vàng nó giải thoát thì được thôi. Hay là thần lực của các vị Bồ Tát do những con, chứ còn bình thường không được. Không được không phải chúng nó không muốn, nhưng mà khi đã bị tịch hoặc từ ngoài mà xương sống đã đi ra, cái ấp nó đã khóc, cái bài trí của cái bộ ấp của nó thì nó không thể nào mà tốt. Thế cho nên cái lương thẳng là cái bất cẩn, mà cũng nhân tiện đây cũng chị em phải để ý cái lời Phật dạy chúng ta mỗi ngày. Bố ta căn dặn một lời thôi là giữ gìn thân miệng ý cho thân tịnh, cảm thật tớ có luôn luôn. Tại sao có lời dặn dò ấy mà cứ nhắc đi nhắc lại cho đến người lên từ thanh niên bổn phận phải đi sang bên tăng cầu báo thọ, các người mỗi kỳ mình lại rất chán lễ lại, mà rồi các hạ chỉ lại có một cái lời thôi. Mà 2500 năm nay rồi cứ một lời ấy mà dạy là vì sao? Mình bảo vệ cái thân người ít nhất cứ làm thiền, làm thánh, làm Phật, làm Phật thì phải hãy bảo vệ cái thân người, làm người để có cái sinh sống thành, để có hy vọng mà giải thoát. Mất cái thân người là mất cái sinh sống thành, là các vị không còn cái hy vọng nữa. Cho nên thương tâm vô cùng. Cũng vì thế cho nên các Bồ Tát ân cần khuyên các con thì. Cho nên các vị chạy ra bên chùa thầy cũng không biết cái gì mới làm. Thầy chắc trong đây cũng có nhiều vị chưa nghe mấy cái lời đó, phương tiện đâu thì mất. Thầy cũng cứ bảo những người đã chạy ra rằng các vị theo đạo Phật, hội đạo Phật là cái gì? Đạo là con đường, Phật là giác tỉnh. Đạo Phật là con đường giác tỉnh. Cũng như các vị thí dụ như đi từ Sài Gòn, chánh là chân chánh, chánh là nó lạc, nó trái lại với chữ đạo. Đạo tức là nguyên đạo. Nguyện cái thân này là mình cơm mình gạo, không phải mình, mà lại cứ nhận nó là mình. Cái đó gọi là nguyên đạo, nghĩa là ngược, không đúng. Tôi cần tránh là lúc nào mình nhớ thân này là bất chết có được, là cái sự ngơ vật. Cho nên lúc nào cũng hạ cả mình khiêm tốn, nhún nhường, tôn trọng mọi người, thương yêu nhân loại. Mũi thì họ vẫn thở, nhưng mà tâm của họ nghĩ là hôm nay ta đi trả cho người dân muốn. Theo và tâm thuần của nhân vật ta, hôm nay ta đi về thức quán, ta phải xin thầy thật nhiều sách để ta về ta pháp. Đó. Cho nên mũi thì cứ được thở, nhưng mà có để ý đến cái hơi thở của mình không? Đấy, chúng ta có cái tập thấy, cái hơi thở là cái thân mình, nó đi một đường. Còn tâm mình trong cái lúc bây giờ thì đi bị quán, bị loạn, đi đủ nơi, chứ không có ở cái thân mình. Thế thì bây giờ đây cái bài học số 1 là làm gì? Quay về, buông hết thế sự đi, nó chỉ là hư vọng mà thôi. Có phải chúng ta đã nhận rằng thấu căn là huyễn hóa, bằng máu của nó biến ra cái gì? À, thấu căn là huyễn hóa. Thầy có đặt cái câu này như cụ thể lên tu viện nói các quý ngài vào sư bà đã theo người người bệnh sư. Cứ bắt thầy cứ bắt các vị hồi xưa thầy chưa có súng ở đây thì thầy cứ gom các vị các chú ăn về ngày nào cũng lớp học thì thầy cứ gom rồi thầy cứ nhồi cho các vị cái câu là thấu căn huyễn hóa, thấu trần ảo ảnh, thì đã
thấu thức nên là
thấu thức của mình, thấu cái nhận thức mà cho thấu căn thấu trần là thật vậy, thì thấu cái nhận thức ấy là mê lầm. Thấu căn huyễn hóa, thấu trần ảo ảnh, thấu thức mê lầm. Thì càng huyễn hóa cái ảo ảnh cái mê lầm, mình có minh bạch lầm nữa không?
Không.
Thế ta nên giữ sạch lạc vui, nhất tâm quay về học xem mình là cái gì, xem mình đủ đã. Trong khi người thứ ba này họ học chuyện ở trên cung trăng, nếu họ đi khám ở trên đáy biển nó có cái gì, và họ học những chuyện ở đâu thì chúng ta là những người tầm thường, hãy học mình đi, xem mình cái gì đã. Cho nên bài học số 1 của chúng ta làm gì? Để quay về buông giữ sạch của vạn duyên, quay về để biết là mình đang thở.
Tịch giả cái quyển lịch sử Việt Nam của mình, đời Đinh, đời Lê, đời Lý, đời Trần, các cụ thời xưa đông lắm, chứ không có ai đâu. Bây giờ cái này đi đâu? Đi kìa. Thay hình đổi dạng, biến tướng. Vậy thì bây giờ cứ lo mưu toan những cái chuyện ấy để làm gì? Thế cho nên thật là buông đi, trở về với mình, học xem mình là cái gì, chỗ nào đúng, chỗ nào sai, để mà sửa cái sai đi thì gọi là tỉnh ra, cái gọi là giải thoát. Cho nên bài học số 1 chỉ là đem ánh sáng trí tuệ quay về để nhận biết ta đang thở ra, ta đang thở vào. Đó là bài tập chút nữa. Ta còn học tập đây chỉ có thấy bài tập đây là lấy ở bài kinh này ra thôi. Thì bài số 1 đó là tập gì? Quay về để biết là mình đang thở vào, biết là mình đang thở ra. Có một việc thế thôi. Xong chưa? Chị em đã học được cái này chưa? Chắc chưa được ạ. Đến bài 2. Bài 2 chúng ta làm gì? Đọc tiếp thứ 2. Bài thứ nhất là nhận ra cái hơi thở vào và hơi thở ra. Chỉ đem ánh sáng trí tuệ để soi mình đang thở thôi. Thở vào, thở ra, thở vào, thở ra. Biết là mình đang thở vào, thở ra. Một việc giản dị như thế thôi. Bây giờ đến bài tập thứ 2, ta làm gì? Tiểu thiện. Thì các người ở đây, các vị có ấm, các tổ có đặt ra một cái pháp môn tu gọi là sổ tức. Sổ là gì? Đến, tức là hơi thở, đến cái hơi thở. Bởi vì chúng ta ngó cái hơi thở này nó vào, biết hơi thở vào. Nhưng mà có khi hơi thở ra, mũi thì nó thở ra, nhưng tâm chúng ta đã ngó sang bên Mỹ, bên Tàu rồi, có không? Thế, cho nên cái bài số 1 thực tập cũng không phải kỹ lắm đâu. Cái bài số 1 đó, cho nên các tổ mới biết rằng con cháu nó có cái tập đó. Cho nên các tổ mới đặt ra cái pháp tu gọi là sổ tức, nghĩa là tập đến. Cho nên khi mình đến thì mình mãi đến, thì cái tâm mình nó mới không biến đi những các chuyện khác. Cho nên đến từ 1 cho đến 10 chứ không được đến nhiều. Đến nhiều thì sinh bệnh. Cho nên chỉ đến từ 1 đến 10. Xong rồi đến 10 lại đến 9, 8, 7. Mà những vị nào kém chưa nổi thì cứ đến từ 1 đến 10 mà nó không có loạn thì là coi như thành công trong 10 cái hơi đó. Rồi lại đến từ 1 đến 10 cái hơi sau. Cứ như thế mà tập cho tới bao giờ cái tâm nó bình loạn thì cũng phải một cái công phu dài. Nhưng cái bài số 1 này, bây giờ các con học ở đây là bây giờ học cho biết phương pháp thôi, chứ còn tập ấy thì chắc là phải dài phải thời gian. Bởi vì cái đầu óc chúng ta nó quen chạy rông rồi, nó quen buông lung rồi, nó nhớ chuyện đó, nó nhớ từ kia. Ấy đây là chọn những cái người không có tật sự gì phải nhớ cả, nhưng mà nó vẫn cứ tìm lối để nó nhớ được nọ, nó nhớ được kia, đã. Cho nên cái bài số 1 được các tổ có đặt ra cái phương pháp gọi là sổ tức. Thì trong chị em này, khi tập mà nếu thấy tâm mình loạn thì nên tập theo cái sổ tức đó. Cứ đến từ 1 thở vào, thở ra coi là 1, rồi thở vào, thở ra coi là 2. Rồi đến như thế đến số 10, làm thế nào cố gắng cho tâm mình nó đừng nghĩ về cái khác. Cái cố gắng đây không phải là bập môi vất vả, mà chỉ là an tĩnh, yên, yên, an ổn, thân tâm, để ý đến cái hơi thở của mình. Chứ đừng